Chương 32, Lục thần bát thức. Lục thần bát thức là một tuyệt kỹ võ công có 8 thức, bát thần viêm lấy tên của mình theo tuyệt kỹ này. 4 thức đầu của lục thần bát thức là băng cực thức, có sức mạnh tương đương với đế cấp. Thứ 4 thức là hỏa cực thức, có sức mạnh ngang ngửa với thánh nhân. Hắn ta đã dùng lục thần bát thức thức thứ nhất và thức thứ ba để tấn công Tôn Ngộ Không, nhưng không có hiệu quả. Điều này khiến hắn rất tức giận, vì là thủ lĩnh của thủy tộc, về là thủ lĩnh của thủy tộc. Một thánh nhân trung vị và là người mạnh nhất ở cực Bắc Băng Nguyên, hắn đã lập nên danh tiếng hiển hách bằng cách tu luyện lục thần bát thức, nhưng hôm nay, ba thức đầu tiên đã không thể đánh bại Tôn Ngộ Không. Vì vậy, trong thức thứ tư, hắn đã sử dụng cực hỏa xích viêm sát. Mặc dù hắn ta là người của thủy tộc, nhưng có thể tu luyện cả thủy hệ và hỏa hệ pháp thuật. Điều này là do có một thiên phú ngút trời. Hắn ta đã tu luyện thủy hệ pháp thuật đến mức cực hạn, sau đó mới tu luyện hỏa hệ pháp thuật. Hắn có thể sử dụng cả thủy hệ và hỏa hệ pháp thuật là một tài năng hiếm có đối với thủy tộc. Hắn ta được gọi là Thương Lam Chi Hỏa, vì có thể tạo ra một ngọn lửa lạnh. Khi hắn sử dụng thức thứ năm của lục thần bát thức, Tôn Ngộ Không cảm thấy rất sợ hãi. Hắn ta cảm thấy đối phương rất mạnh mẽ và có thể đánh bại mình. Tôn Ngộ Không không dám chủ quan, vì biết rằng nếu mình chủ quan, hắn có thể bị thương nặng. Lục thần bát thức thức thứ năm cực hỏa xích viêm sát đã xuất thủ. Tôn Ngộ Không đột nhiên sững sờ, vì hắn vừa mới nhìn thấy bát thần viêm ngưng tụ lại một lượng năng lượng hóa hệ cực kỳ khủng bố trong hai tay. Nhưng khi hắn phát ra, năng lượng đó bỗng nhiên biến mất. Tôn Ngộ Không không thể hiểu nổi, làm sao có thể xảy ra điều này? Một pháp thuật khó như vậy không thể thất bại được. Một người đẳng cấp như bát thần viêm không thể phạm sai lầm thấp kém như vậy. Có thể nào hắn ta đang lừa dối? Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một cơn đau nhói. Hắn không kịp nghĩ nhiều, dưới chân hắn phong hỏa luôn bùng phát hết sức mạnh và hắn phi thân sang trái trong vòng một phần ngàn dây. Tôn Ngộ Không miễn cưỡng né tránh được, mà hắn chỉ thấy một tia lửa chói mắt xuyên qua vị trí mà hắn vừa đứng. Nơi tia lửa đi qua, thậm chí không gian cũng xuất hiện một số vết cháy. Ngọn lửa này quá khủng khiếp. Ngay khi Tôn Ngộ Không vừa mới né tránh được đòn tấn công đầu tiên, hắn vẫn chưa kịp điều chỉnh lại tư thế thì lại thấy một tia lửa xuất hiện ở bên phải. Vì vừa mới trốn tránh, hiện tại tư thế của Tôn Ngộ Không rất khó chịu, và ngay cả khi phong hỏa luôn bùng phát hết sức mạnh, hắn cũng không thể tránh khỏi tia lửa này. Bị dồn vào đường cung, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng xoay người và dùng kim cô bổng quét qua trước ngực. Xoẹt, tia lửa bị kim cô bổng của Tôn Ngộ Không đánh trúng, lệch khỏi quỹ đạo và đâm thẳng vào một tảng băng gần đó. Ngay khi tia lửa đâm vào tảng băng, đột nhiên phát ra một tiếng bốc hơi lớn. Khi Tôn Ngộ Không nhìn lại, tảng băng đã hoàn toàn biến mất, không còn một dấu vết nào. Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn về phía kim cô bổng, phát hiện trên cán bổng đã xuất hiện một vết cháy nhỏ. Phải biết, kim cô bổng là một cây gậy thần được luyện bởi Thái Thượng Lão Quân trong Bát Quái Lô trong 77-49 ngày, và nó có khả năng chống cháy cao. Nhưng hôm nay, nó lại bị một ngọn lửa nhỏ đốt cháy. Ngọn lửa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hoành hư vô độ hóa hoa hồng ly nghiệp hỏa, có lẽ còn không thể so sánh được. Cực hỏa xích viêm sát tam hỏa đồng sát, bát thần viêm lại dùng ra thức thứ năm cực hạn tam hỏa đồng sát. Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy lo lắng, kim cô bỗng chặn lại ngọn lửa, nhưng hắn vẫn bị đẩy lùi vài mét. Ngay khi hắn chưa kịp đứng vững, một ngọn lửa khác lại bắn ra từ dưới đất thẳng vào đầu hắn. Tôn Ngộ Không nhanh chóng né tránh, nhưng hai ngọn lửa khác lại bắn tới từ hai phía. Khinh người quá đáng, Tôn Ngộ Không cao ngạo, hắn không thể chịu được việc bị người khác coi thường. Khi hai ngọn lửa sắp đến, hắn không tránh né nữa, mà dùng hai tay đỡ lấy. Xa xa, bát thần viêm nhìn thấy Tôn Ngộ Không tàn nhẫn như vậy, cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy phẫn nộ. Hắn không thể để Tôn Ngộ Không xem thường mình như vậy, phải cho tên kia thấy sức mạnh của ngọn lửa hỏa thần của mình. Khi hai đạo hỏa hoàng sắp chạm vào tay Tôn Ngộ Không, bát thần viêm đột nhiên mở to mắt và thôi thúc ngọn lửa lên đến cực hạn. Hai đạo hỏa quang sáng ngời hơn trước, khiến Tôn Ngộ Không kêu lên đau đớn. Hắn thu tay lại và quỳ xuống, dùng toàn bộ sức lực để áp chế ngọn lửa. Bát thần viêm cười mỉm và nói, cho dù ngươi có thể bắt lấy hai đạo hỏa quang, thì sao, ngươi còn quên đạo hỏa quang thứ ba sao? Đúng vậy, ngay khi Tôn Ngộ Không quỳ xuống, đạo hỏa quang thứ ba đã bắn thẳng vào đầu hắn. Nhưng ngay trước khi nó chạm vào đầu hắn, kim cô bổng đột nhiên xuất hiện. Ngọn lửa không kịp chuyển hướng và đâm vào kim cô bổng. Một đóa hoa trong suốt xuất hiện trên kim cô bổng và bắt đầu xoay tròn. Theo sự xoay tròn của hoa, một luồng sức mạnh hỏa hệ khủng khiếp bốc lên. Kim cô bỗng lấy tốc độ không thể giải thích được bay vút đi. Kim cô bỗng bay thẳng về phía bàn cổ giới ngoại, mang theo đạo hỏa quang thứ ba. Sức mạnh của ngọn lửa quá lớn, nó đã phá vỡ không gian và biến mất. Khi kim cô bỗng xuất hiện ở bàn cổ giới ngoại, ngọn lửa trên đỉnh đột nhiên tắt muốn. Kim cô bỗng để lại một cái hố nhỏ trên mặt đất. Khi ngọn lửa tắt, hư vô độ hoa hoa dường như có cảm ứng, sức mạnh hỏa hệ dâng lên trong nháy mắt tắt muốn. Sau đó kim cô bỗng đột nhiên rơi xuống, hư vô độ hoa hoa lóe lên, kim cô bỗng lại xuyên qua không gian, trở lại bàn cổ giới. Nó bay trở lại chiến trường. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc. Khi kim cô bỗng bay trở lại, nó không dừng lại mà lao thẳng tới bát thần viêm, định lấy hư vô độ hoa hoa. Lần này nếu va chạm thực sự, bát thần viêm chắc chắn sẽ bị hư vô độ hoa hoa mở ra một cái lỗ lớn, ngay cả không gian cũng có thể tùy ý mở ra. Khi có thể tùy ý đụng vào sao, có thể là do đạo hỏa quang thứ ba tắc muốn, bát thần viêm đã bị phản phệ pháp thuật và bị thương nội tạng. Lúc này lại có hư vô độ hoa hoa đánh tới, bát thần viêm dường như sắp chết. Tuy nhiên, sau một giây, hắn hét lên, lục thần bát thức thức thứ bảy, băng hỏa phá thành kiếm. Dù sao cũng là một vị thánh nhân trung vị, làm sao có thể dễ dàng chết trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Bát thần viêm toàn lực thôi động linh lực, đột nhiên phát động lục thần bát thức thức thứ bảy. Hắn nhìn thấy một thanh kiếm lớn màu đỏ và xanh lam từ hư không xuất hiện. Bát thần viêm vung tay lên, thanh kiếm lớn giống như gió thổi bay về phía kim cô bổng. Sau đó hai thứ va chạm vào nhau. Khi hai thứ va chạm vào nhau, không có tiếng vang nào như mong đợi, mà chỉ có một khoảng lặng, giống như hai người chỉ đang đánh nhau trong ảo ảnh. Tuy nhiên, khi bạn nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, bạn sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì thanh kiếm lớn bị hư vô độ hoa hoa từng chút tiêu hao. Có lẽ tự thôn phệ không chính xác, chính xác hơn là tiêu hao hết, bởi vì khi thanh kiếm lớn tiêu hao, hư vô độ hoa hoa cũng rung động. Nhìn thấy thanh kiếm và cây gậy đang giằng co trên bầu trời, bát thần viêm vô cùng kinh ngạc. Đã là thức thứ bảy, nhưng Tôn Ngộ Không dường như không bị thương nhiều. Lục thần bát thức chỉ còn một thức cuối cùng, nhưng bất kỳ chiêu thức nào càng mạnh thì nguy cơ càng lớn. Bát thần viêm là một thánh nhân trung vị, lục thần bát thức sáu thức đầu tiên đều có thể sử dụng một cách dễ dàng, nhưng thức thứ bảy thì rất khó, bởi vì thức thứ bảy chỉ có thánh nhân sơ kỳ mới có thể sử dụng. Nếu cưỡng ép sử dụng thì chỉ có thể phát huy một nửa sức mạnh của chiêu thức, nếu không chỉ bằng một đó hư vô độ hoa hoa thì không thể nào chống lại được. Nhưng sau khi sử dụng thức thứ bảy, linh lực trong cơ thể bát thần viêm đã gần như cạn kiệt. Tuy nhiên, lục thần bát thức thức thứ bảy mới chỉ có thể giằng co với đối phương mà thôi. Nếu dừng lại ở đây thì mình chắc chắn sẽ thất bại, Nhưng thức thứ tám, bát thần viêm thực sự vẫn còn một lá bài tẩy chưa sử dụng. Đó là một bí thuật có thể tăng gấp 3 sức mạnh chiến đấu của mình trong thời gian ngắn. Nhưng bí thuật này có một cái giá quá đắt. Nếu không thực sự cần thiết thì không thể sử dụng. Nhưng bây giờ, lúc này, trong đầu bát thần viêm hiện lên một bóng người. Ngay lập tức, bát thần viêm cắn răng liều mạng. Thủy Linh Bào, đây là bí thuật cấm của tộc Thủy Linh. Có thể tăng gấp 3 sức mạnh chiến đấu trong thời gian ngắn. Lục thần bát thức thức cuối cùng, Thương Lam Chi Hỏa, bát thần viêm đã liều mạng. Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã đứng dậy. Nhưng có thể thấy từ hai cánh tay đang run rẩy của hắn, Tôn Ngộ Không đã bị thương, hai cánh tay của hắn đã bị máu thịt bị bét, thậm chí có thể nhìn thấy xương. Ủng hộ nha các đạo hữu.